Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tôn. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là chỗ chân thật nương về. Ý Hòa Thượng muốn nhắc chúng ta, người tu hành học Phật pháp phải có hằng tâm. Chúng ta cứ lựa chọn đến mức mà không còn có chỗ nào để đáng tin cậy. Thế rồi đến lúc tuổi đã già, sức đã yếu, khi có muốn đề khởi công phu thì cũng không có, không còn đủ kịp, không còn kịp thời gian nữa. Nhà Phật gọi là vô sở thất tục, cuối cùng vẫn không có chỗ nương về. Ít nhất mình cũng phải có cái chỗ để mình nương về, để mình tu tập, để mình làm lại từ đầu. Nhưng mà chúng ta thấy ngày nay cái sự mê mờ của con người đắm chìm ở trong cái dục vọng, cái ảo tưởng, muốn thức tỉnh được thật sự là quá khó. Trước đây mình thấy Đức Phật chỉ liệt kê ra là tài sắc danh thực thể, chỉ nói cái chung thôi, cái lớn đó. Tham sắc, tham tài, tham danh, tham lợi, tham ăn, tham ngủ. Nhưng bây giờ thì còn khủng khiếp hơn nữa. Internet game làm chủ hết cả tâm hồn. Chẳng những game thôi, bây giờ là thuốc lắc, hàng đá gì đó, mê mờ tâm trí. Đáng lẽ ra người ta có cơ hội để mà phản tỉnh, để mà tỉnh ngộ, thì phải lo mà tỉnh ngộ, này vẫn không chịu tỉnh. Cho nên những người nào mà có con cái đó, phải hết sức thận trọng. Sự cám dỗ bên ngoài, ma quỷ nó mạnh lắm. Nó đã lôi hết rồi. À, giống như cái đứa học trò hôm trước đó. Học thuộc hết chương 8 bài 15 của Nhi Đồng Học Phật mà tôi đã dạy. Mà trong khi bài Nhi Đồng Học Phật là tôi dạy Phật Pháp chứ. Đáng lẽ ra tám chương là 80 bài, 6 8 48, 128 bài, cộng địa phát âm, ba địa, 204 bộ nữa. Vậy thì đã xem qua gần 130 cái video mà thuộc lòng Phật Pháp đấy. Thế mà học chữ Hán để gọi chi? Để biết tiếng chữ Hán để gọi lên chơi game với cái nhóm người ở trên mạng đó, chìm đắm ở trong game, chìm đắm hết 7-8 tháng gì đó, sống trong thế giới ảo chứ không còn muốn sống trong thế giới thật. Ngoài cái chuyện tốn biết bao nhiêu tiền của, tốn sức khỏe tinh thần, bất chấp không quan tâm đến cha mẹ, đến người thân xung quanh, mà chỉ có thế giới ảo đó. Ôi trời ơi, tôi một tuần lễ mà nó nói 3 lần, tôi sốc hết 3 lần. Sốc vì nó học thuộc hết chương trình mà tôi đã làm, đã sốc rồi. Nhưng rồi báo thêm một điều là từ lâu con đã chìm trong thế giới game, mà từ ngày thầy gọi cho con mới phản tỉnh. 2 giờ khuya mới ngủ, 1-2 giờ chiều mới dậy. Rồi vài bữa nó nói chưa đâu, con còn một việc nữa, con yêu một người ở trên cái thế giới game này mà chưa từng gặp mặt, chưa từng gọi video lần nào, chỉ sống ở trong cái thế giới game đó thôi. Mà nó khổ sở, nó khóc lóc rồi ghi bằng nó đau khổ đến mức mà nó chịu không nổi, nó phải chat lại với người đó. Kinh khủng không? Chỉ là ảo, mà cái ảo gì đó, huống chi đã còn đưa vào trong người mình là chất kích thích, hàng đá, thuốc gây nghiện gì đó, thì còn khủng khiếp hơn. Đó là cái thứ mà nó tàn phá đi cái gọi là cái trí tuệ của con người. Nó làm cho con người từ từ bắt đầu những cái sản phẩm, cái tinh hoa nó từ từ nó không còn nữa. Bởi người xưa mới nói sao? Con cái mà hư là lỗi tại cha mẹ. Học trò mà không nên là thầy phải chịu trách nhiệm. Nó có nói là chuyện, và là chuyện không có trách nhiệm đâu. Cho nên phải thận trọng. Cái của cải để dành của mình đó phải hết sức là cẩn trọng. Đừng có mà thương yêu cưng chiều để rồi thầm làm thảm họa cho xã hội, thảm họa cho cuộc đời này. Biết bao nhiêu cha mẹ khổ sở, cho nên đừng có mà dễ vui. Dễ vui có nghĩa là tùy tiện, túng tình trong cái chuyện yêu đương, để rồi những cái sản phẩm đưa ra. Đấy, vừa rồi mới một việc đấy, một cô gái rất xinh đẹp, rồi cũng sống yêu đương lạng trả, rồi cuối cùng để mang bầu sanh con. Sinh con nó làm thế nào phải không? Nó làm cho chết xong rồi nó đốt. Đốt xong rồi nó chôn ở sau sân nhà. Thấy kinh khủng không? Chính con của mình nghe. Mà nó không có một chút cảm giác nào. Rồi một người mẹ bị con chính con trai của mình nhốt hành hạ, đánh đập, tưởng như chết trong 8 giờ đồng hồ. Cái lúc mà nó hành hạ, nó đánh đập mà nó mỏi mệt rồi đó, lúc nó ngủ đó, thì mới tẩu thoát đó, mới báo với cảnh sát. Thì chính mình mới thấy được đứa con mình nó ở tù, tuyên án ở tù 8 năm. Cho nên vấn đề đạo đức, nhân cách để làm người nó đã phải báo động đến nghiêm trọng rồi. Cho nên những người chưa chồng chưa vợ hay sắp có chồng có vợ phải cẩn thận vấn đề này. Ngày bữa trước cái chú học trò chú nói, ngày trước con được có một cái người cảnh báo với con rồi mà con không quên, bây giờ con mới nhớ. Sắp sửa ở đây cuộc sống khó khăn lắm, dịch bệnh bắt đầu triền miên, đừng có mà sanh con để mà nguy hiểm đấy, không nuôi được nó, không dạy được nó rồi. Mà con quên đi, bây giờ vợ con nó sắp sanh, con mới giật mình, con nghe là cái lời nhắc đó, bây giờ con giật mình. Mà bây giờ chưa sanh nó ra mà con cảm thấy thương lắm rồi đây nè. Còn mình mốt không biết ta sanh nó ra rồi làm sao. Trong chữ Hán có chữ là nua ai. Nua ai có nghĩa là yêu một cách mù quáng, yêu thương một cách mù quáng. Sáng nay tôi đọc mấy cái tin mà tin nhắn lá thư cho tôi khẩn cầu tha thiết van xin để làm sao mà cứu cho con của nó. Sanh ra cưng chiều, không biết dạy để rồi khi mà nó tạo thành trở thành một cái thứ mà kêu bằng người không qua người, ngộm không qua ngộm, thì bây giờ mới khẩn cầu tha thiết van xin. Khẩn cầu làm cái gì? Hai đứa nhỏ con nhà tôi, cách đây 5 năm, 7 năm gì đó, tôi đã nói thẳng: cha mẹ, cha có đường đi của cha. Nếu con không đi đường, tôi nói là ba chứ không, miền Nam gọi là ba. Ba có đường đi của ba rồi. Con đã biết mười mấy năm, những năm qua con đã thấy ba làm gì. Nếu làm theo cách của ba thì ba chịu trách nhiệm. Còn mấy con làm theo đường của mình, tự quyết, tự yêu đương, tự liếng ái, thế nào đó tùy. Trưởng thành hết rồi, tùy. Nhưng mà nói cho một điều, nói một cách rõ ràng nha, tự lãnh lấy trách nhiệm. Có khổ cũng đừng có hả họng mà kêu, tại vì mình đã giao phó mà. Nếu mà nghe lời thì trách nhiệm nó thuộc về ba mẹ. Còn nếu tự quyết thì trách nhiệm tự lãnh lấy. Nhưng mà lúc nào mà khổ quá rồi đó, muốn quay đầu thì gọi điện cho ba. Ba sẽ an trí, nhưng mà lúc đó là phải nghe lại nha. Mình giao kèo rõ ràng, tìm ba, quấy gọi điện tìm ba, ba sẽ ăn bài cho cái chỗ để mà còn có chỗ quay đầu. Chứ đừng có đi ra cầu Bình Lợi, cầu Sài Gòn mà nhảy xuống đó. thì nhục lắm. Cuộc đời này còn nhiều việc để mình phải làm. Tôi giao phó thẳng thừng vậy. Cho nên bao nhiêu năm tôi mới bôn ba được chứ còn. Tôi đâu có canh cánh đâu. Cho nên cẩn trọng. Làm cha mẹ phải phản tỉnh đấy. Cái gì thương là thương. Cái gì cần chỉnh sửa là cần chỉnh sửa. Không có được bỏ qua những cái sai phạm. Chúng ta đã thấy rồi, người xưa đã dạy rất rõ mà. Những cái sản phẩm mà mình làm ra, mình thực nghiệm thấy rõ ràng tốt mà. Những đứa giang hồ mà nó đã đi, gọi là đi đi đòi nợ mướn được rồi đó, mà nó còn dạy được quay đầu. Chẳng qua chúng ta không dạy. Những đứa mà chúng ta đã làm thực nghiệm thấy dạy thành công hết. Những đứa mà không có cha mẹ, nó sống như bầy đàn đó. Bây giờ thầy cô mình vào, mình dạy nó cũng ngoan đấy. Bây giờ đổi chuyển nếp hoàn toàn. Hôm qua tôi nghe mấy thầy báo, các con bây giờ ngoan lắm thầy. Những đứa mà không có cha, có mẹ luôn đó, bấy lâu nay chỉ sống như bầy đàn đấy. Hành xử một cách quan dạy chứ không phải là thơ dạy. Thế mà dạy nó còn biết, dạy nó được tốt. Huống chi mà những người, những đứa con mà có cha mẹ nuông chiều, nuông chiều đến mức mà cơm ăn đến miệng, áo mặc, tắm dở sẵn cho, áo mặc sẵn trên tay, đến giờ tắm, đi tắm cho nó, mặc đồ cho nó. Rồi đến thậm chí nói tiền nó xài. Rồi nghiện game thì phải đưa tiền cho nó chơi game. Nghiện hút đưa tiền cho nó hút. Cha mẹ như vậy là cái, có phải là cha mẹ không? Bởi có câu chuyện một đứa, một cái tên tử tội mà lên, mà đưa lên pháp trường để tử hình. Nó chỉ vô mặt mẹ nó, nó nói tôi hận bà. Tại sao lúc nhỏ tôi đi ăn cắp bà không nói đó là xấu? Thấy con có đồ chơi đẹp cũng nói ồ con có đồ ở đó, đồ chơi đâu đẹp vậy? Mình không mua mà thấy con có đồ chơi đẹp mà không biết ở đâu. Cuối cùng nó tưởng là ăn cắp là tốt. Nó đi ăn cắp cái đồ nhỏ, xong rồi ăn cắp cái đồ lớn, nghĩ coi là trở thành ăn cướp. Để rồi phải bị pháp luật trừng trị. Lúc đưa lên đoạn đầu đài thì nó mới chỉ vô mẹ nó nói tôi hận bà. Cha mẹ đa phần là rơi vào cái tình cảnh này hết. Nếu mà không sáng suốt, không được tiếp nhận giáo dục của thánh hiền. Đấy, như bà mẹ ở bên Kỳ, ở Thanh Hóa. Con chơi xích đu bị kẹt chân ấy, mà nó tưởng cô giáo đánh vô, đánh xách cô giáo qua đánh. Cô giáo nói tôi đang mang thai mà cũng đánh. Nếu chúng ta mà không sáng suốt thì chúng ta cũng y vậy. Phải Phật dạy, phải tứ y pháp, trong đó là ý chí bất ý thức. Phải nương vào cái trí tuệ của mình, chứ đừng có nương vào cái tình cảm, cái xúc cảm của riêng mình để mà hành, để mà làm việc. Cha mẹ còn không cho tiền, cho tiền cha mẹ còn không cho nữa. Cho tiền con thì cho, thế mà nó nhốt trong phòng, nó hành hạ, nó quấn cơ bằng, nó quấn như kẻ thù, nó quấn cho chết thôi mà. Trời đất ơi, nó quấn đến nỗi mà nó mệt mỏi, nó tra tấn
nó tra tấn tội phạm mà. Nó tra tấn đến lúc mà nó mệt, nó ngủ. Nó ngã ra nó ngủ bà trốn.
Cho nên là đạo đức nhân cách, cái chuẩn mực để làm người, đúng là ngày nay đó, phải nói là báo động. Phản tỉnh, phải mau mà phản tỉnh, đừng để quá muộn. Người xưa nương tựa vào giáo huấn của Phật Bồ Tát, nương tựa vào giáo huấn của Thánh Hiền để làm cái nơi nương tựa chân thật để mà sống. Từ cái nương tựa nơi giáo huấn của Thánh Hiền đó mà kết hôn, là vợ chồng, sinh con đẻ cái, sống trong cuộc đời này, lấy cái đó làm cái chỗ nương về. Còn có người ngày nay thì buông bỏ đi giáo huấn của Thánh Hiền, cho gần là lạc hậu, là cổ hủ, không cần thiết. Chính cái chỗ mà gạt bỏ đi đó mới trở thành cái hậu quả như vậy. Có ai tưởng tượng mà con mà nó nhốt lại, nó quấn, nó hành hạ như là một kẻ, như là một tội phạm, như một kẻ thù. Quýnh mà đến nỗi mà nó mệt xong nó ngã ra nó ngủ, mới tìm cách trốn. Cho nên chúng ta thấy con người mà không học cái chuẩn mực làm người thì chắc chắn không thể làm một con người tốt. Người ta nói là người không ra người, ngộm không ra ngộm. Có một cái đoạn mà tôi dịch và tôi cảm thấy hết sức là áy náy, không biết dịch làm sao nữa. Có người như vậy thì không phải là con người, chỉ là người, chỉ là mặc áo người mà thôi. Mặc áo người nói tiếng người, chứ không phải là con người. Đấy. Nhốt mẹ vô mà nó tra tấn 8 giờ tiếng đồng hồ. Rồi có đứa nhỏ thì nó lại, đứa thì nó lại, nó muốn lại quan hệ với mẹ nó chứ. Trời đất ơi, thôi thôi thôi. Đáng lẽ cái việc như vậy, xã hội, cái toàn thế giới này, tất cả bậc làm cha làm mẹ phải có sự cảnh giác chứ. Phải mau mau mà xem lại cái cách giáo dục của mình. Để rồi không khéo mình cũng sẽ là nạn nhân. Tại vì sao vậy? Đấy. Cái thế giới game nó đã, nó có một thế giới game, cái thế giới ảo của nó rồi. Nó có gia đình, nó có con cái, nó có sự nghiệp, đầy đủ hết trơn, không có thiếu gì hết trơn. Cái tướng thì như con ma, ốm o gầy mòn, nhìn xanh xao chẳng giống ai. Đi ngoài đời người ta nói người không người, ma không ma. Thế mà nó vào cái thế giới của nó rồi, nó nói hả, con bất cứ một băng đảng bè phái nào đó, con đều có những cái phù hiệu đặc biệt. Con chỉ cần phát ra phù hiệu là con đi tự tại trong tất cả các băng đảng đó. Con giàu, ở trên xã hội nó con giàu lắm, con giàu có bằng, nó chơi game đứng hàng thứ 6 trên toàn thế giới mà lúc cái thời gian đó. Thì thử hỏi đi, đâu còn muốn sống ở thế giới thực tại này nữa. Vợ mà vợ đẹp đó chứ, sinh con, vợ nhưng mà ảo thôi, không biết rồi nó sống làm sao mà trên đó mà nó cũng sinh con, có một gia đình tiền của quyền thế. Cho nên là nó luôn chìm ở trong cái thế giới đó, nó không muốn sống thế giới hiện thực. Thế giới hiện thực thì nhìn cái tướng giống như là con cò ma vậy đó. Thanh niên mà có 40 mấy ký,
tướng lại cao nữa, đi liều khiều liều khiều. Vậy thì cha mẹ ở ngoài đời này là gì? Chướng ngại nó là kẻ thù chứ gì đó. Cho nên phải xem lại một cách nghiêm túc. Mình làm cha mẹ, cái chỗ nương về của mình đã thấu đáo chưa? Đã tường tận chưa? Đã rõ ràng chưa? Đã chuẩn mực chưa? Rồi xem lại cái giáo dục thế hệ sau của mình. Cái này là phải xem lại một cách nghiêm túc. Chứ không có nói là thôi, hết cách rồi, chưa đâu. Nó còn diễn nhiều cái trò để cho mình phải phải diễn, phải là phải dọn tàn cục này. Chưa hết đâu. Làm cha mẹ mà chúng ta không có những cái đời sống tư tưởng nó có chỗ một cách rõ ràng. Mới gần đây có một học trò học cũng học chữ Hán với tôi nhiều năm rồi, cũng tu học Phật Pháp. Nó nói bây giờ con đi làm, làm bên công ty cũ nữa, tuy còn cũng làm lâu năm rồi nhưng mà làm ca cũng hơi cực. Thôi bây giờ tính nghỉ đi qua làm bên nhân viên bên hãng bia. Hỏi tôi có được không? Mà mai là nó hỏi á. Tôi nói con nghĩ làm sao vậy? Bia là cái chất kích thích làm cho người ta mê mờ, tạo ra sản phẩm mà làm cho người ta mất đi trí tuệ. Mà con biết trong luật, trong nhà Phật nói, chỉ cầm một ly rượu mà đưa người khác uống thôi thì bao nhiêu đời không có tay kìa. Tại sao vậy? Nói vậy người ta nghe, người ta nói sao nó khủng khiếp vậy. Thật sự là khi mà đó là mình làm cho người ta mất đi cái trí tuệ minh bạch, trí tuệ sáng suốt, thì cái nhân quả nó kết thành như vậy, nặng. Vậy mà con bây giờ tự nhiên đi đi học Phật nhiều năm như vậy, mà bây giờ đi ăn chay nhiều năm vậy, về đi vào hẳn bia là đầu óc thế nào vậy? Mới hoàn trở tỉnh ra mới viết thư nha, xin lỗi tôi, nói trời, thầy nhắc con mới tỉnh ra. Thời đó có học Phật, Phật đã dạy bắt chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, mà nhất là chánh nghiệp. Tự nhiên đang có một nghề nghiệp chân chánh, không muốn đi mua đi trở về đi để đi làm cái người ta đang tạo nghiệp, đi lại tiếp tục đi tạo nghiệp với người ta. Tôi nói cũng may ạ. Cũng may là con nó còn biết, nó nhớ, nó hỏi. Chứ dự định cũng xin việc ở bên chỗ công hãng bia xong rồi. Là giờ chỉ có nghỉ ở chỗ hạ chỗ cái công ty cũ đó. Và công ty cũ đã làm trên 10 năm rồi chứ ít gì. Đã có lương thâm niên rồi. Cho nên chúng ta nói tao, chúng ta học Phật, nhưng mà nó lờ mờ, mù tịch, không có phân biệt được cái việc nào là tốt, xấu, phải, quấy. Người mà có học Phật mà như còn như vậy, mà nếu mà người không học nữa thì sao? Hả? Ủa, cái chú này thì coi như là ăn chay trường nhiều năm rồi đấy, niệm Phật cũng nhiều năm rồi đấy, cũng từng đã là coi như là học chữ Hán thì cũng đã là bài thì rồi nó trả bài này, bài năm chương, bài bốn chương năm hay bài năm chương bốn vậy tôi quên rồi. Nghĩa là cũng đã học nhiều, nhiều Phật pháp căn bản rồi đấy. Cũng biết đi phóng sanh mỗi tuần đấy. Thế mà phải quấy tốt xấu cũng không nhận ra. Cho nên cái chỗ này mọi người phải nghiêm túc. Nghiêm túc mà xem lại. Thật sự khi chúng ta học Phật, ta có học đạo đức thánh hiền, ta có thật sự có đủ tâm thành tín, đã có thể rõ lý giải một cách triệt để chưa? Thành tín, lý giải, rồi có y giáo phụng hành hay không? Tuyệt đối tuân thủ theo những quy chuẩn đó. Không vì một cái tình riêng mà làm sai cái quy chuẩn. Đọa lạc một mình ta không sao. Ta làm ta chịu. Nhưng nếu ta làm ra mà để cho người khác vì ta mà đọa lạc, thì nhân quả nó sẽ nhân đôi, nhân 2, nhân 4, nhân 8, nhân 16, nhân 32. Kinh khủng. Nó chỉ bằng cặp số nhân chứ không phải là số cộng đâu. Tình hình dịch bệnh như thế này mà tôi thấy cái tâm của con người vẫn không có thiên giảm. Cái sự kiêu căng ngạo mạn, sự yêu cầu của quốc gia là phải tuân thủ thế này, phải tuân thủ như thế kia, mà họ vẫn cương quyết bằng lý này bằng lý nọ. Phải nói là khổ tâm cho biết bao nhiêu các anh mà. Cũng giống như cái lớp trẻ bên phương Tây, bảo nó ở nhà, nó ở nhà nó chết sướng hơn. Rồi súng nhau một đám 5-70 đứa ăn chơi, cuối cùng nhiễm hết. Cái đợt lâu lâu rồi đó. Con người chỉ làm theo cái tập khí ngạo mạn của mình. Ích kỷ, chẳng bao giờ nghĩ đến người khác. Cha mẹ họ không nghĩ thì họ nghĩ đến ai nữa? Thật cả tôi đây, tôi nói cho tôi cũng không thèm, chứ đừng có nói mà đi ở đó mà đi gạt người ta để mà lấy. Mà ngay cái lúc dịch bệnh như thế này đấy mà họ vẫn gạt người ta để họ lấy, thì tâm con người thế nào, nó quá khủng khiếp. Tràn lan cái vụ mà ở nước ngoài cũng đầy đấy. Cái vụ mà giấy chứng nhận, tôi mới nghe cô nói bây giờ nó có giấy chứng nhận rồi là không có Covid á. Cũng giả nữa. Trời ta coi, tôi nói thôi ta coi con người ta sao mà nó kinh khủng vậy. Một cái tờ giấy đó bao nhiêu tiền, cho nó họ cho dù là vài trăm đô đi chăng nữa, vài ba ngàn đi chăng nữa, mà cái người đó mà họ là người cái mầm bệnh thì đem đi ô nhiễm cho biết bao nhiêu con người khác. Họ chẳng cần biết, vậy đó mà họ vẫn làm được. Cho nên mình từ lâu nước nhà Phật dạy không có ai tin. Bây giờ mà thấy, chúng ta mới nhận thấy, từ từ mới thấy lòng người càng lúc càng đến mức mà phải nói là chìm đắm ở trong tài sắc danh thực thì tự tư tự lợi, danh vọng lợi dụng, tham sân si mạng. Những cái quy chuẩn quy điều của một người học Phật đơn giản nhất là năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta xem coi, làm vẫn không ra, vẫn phạm dài dài, vẫn nói dối như thường. Rồi mười thiện, thân thì ba, khẩu thì ba, miệng thì bốn, mười. Thân thì sát đạo dâm, ý thì tham sân si, miệng thì nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, và nói lời thiêu dật. Đó là những cái chuẩn mực mà phải, chỗ mình phải nương về, tuyệt đối không được, không được sai phạm. Nhưng mà ngày nay thì sao? Chỉ cần vì lợi vì danh một chút thôi thì chúng ta đã bán rẻ những thứ đó rồi. Đó là chỉ là mới cái chuẩn mực của ở trong nội tâm thôi đó nha. Còn đối nhân xử thế tiếp vật, hành xử thế nào cho nó chuẩn mực. Xưa giờ những người học Phật gần như là gạt bỏ. Tôi nói đây là đau lòng mà nói, chứ không phải nói chứ sự chỉ trích. Chỉ trích bản thân tôi cũng vậy mà. Ngày xưa khi mà tôi chưa nghiên cứu vào cái chuẩn mực làm người, tôi nghĩ mình là đã làm được Phật Pháp lớn lao lắm rồi, quên mất đi cái bổn phận của mình. Tôi đi khuyên người ta hành hiếu, dạy người ta lại cha mẹ, mà mãi đến 5 năm sau tôi mới lại cha mẹ, lại cha mẹ tôi. Thì biết cái đầu của tôi nó cũng đâu có mềm đâu, nó cứng lắm đó. 5 năm tổ chức tưng bừng khắp nơi chứ, nhưng mình chỉ có người mẹ, mình chưa về mình lại lần nào. 5 năm sau thì tôi mới lại được mẹ mình. Thì trước 5 năm đó là đi nói dối chứ gì nữa. 5 năm trước là đi nói dối người ta thôi, chứ chưa phải nói thật. Cho nên chúng ta phải biết thế nào là chuẩn mực để nương về. Mà đã là chuẩn mực, là tiêu chuẩn rồi, thì bất di bất dịch. Giáo huấn của Phật Bồ Tát, giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, giáo huấn của người xưa đã được thời gian và không gian minh chứng rồi. Đâu cần để chúng ta phải nghĩ ngợi nữa đâu. Chỉ làm thôi. Nếu mà không chịu làm, nghi ngờ. Nói đến đây tôi mới nhớ Hòa Thượng, cái khi mà đi họp Liên Hợp Quốc để mà xúc tiến an định xã hội, hòa bình thế giới đó, gia đình hạnh phúc, Hòa Thượng nói ra thì ai cũng nghe chứ, những người mà đến tham dự cũng nghe hay lắm. Nhưng mà cuối cùng đến nói Hòa Thượng sao? Hòa Thượng ơi, Ngài nói rất là, những điều Hòa Thượng Ngài nói rất là hay, nhưng đó chỉ là lý tưởng thôi. Không làm được. Nó chỉ là lý tưởng. Hòa Thượng nói như vậy, vậy thì mình phải làm ra cái mô hình, cái chuẩn mực. Cuối cùng Ngài đã làm ra cái mô hình, cái chuẩn mực. Đó, chuẩn mực ở Singapore, chính tôn giáo vẫn có thể hòa thuận, đoàn kết như anh em. Giữa tôn giáo và tôn giáo vẫn có thể hòa thuận, cùng tồn tại, cùng phát triển. Không ai gì cái mục đích tư lợi của mình mà đấu tranh cả. Rồi giáo dục con người, Ngài cũng làm ra một cái khu vực để làm ra một để dạy một con người hoàn toàn tốt. Vì chúng ta ngày nay tao bắt chước làm theo đấy, ở Tây Ninh dạy đứa đấy, dạy tốt. Mà kỳ tích nhất nha, một thằng nó đã giang hồ rồi đó, đã đi đòi nợ mướn rồi đó, mà nó còn quay đầu ông bà nội đau khổ mỗi đêm. Cứ mỗi đêm là phải chờ cháu về để mà mở cửa. Trước khi ông nội chết, vài bữa, vài tuần vậy đó, nó giác ngộ xong rồi ngày đó nó xin nghỉ học để về để lại ông, sám hối ông. Về lại ông. Mà trước khi hồi xưa, trước đó mà nó đi, năn nỉ nó đi học, bây giờ mày con không làm cho con đến đó con học. Mỗi một ngày trả con 500 ngàn. Bà nội trả. Mướn đấy. Chỉ có vài ngày đó, nó mới nói với bà nội đó. Nội ơi, con không có lấy tiền nữa đâu. À, vài ngày là nó không lấy tiền nữa. Lúc đầu thì bây giờ muốn có tiền tiêu thì thôi, kệ, làm một tuần lễ 7 x 5 = 35, thấy 3,5 triệu. À, 10 ngày lấy 5 triệu để đi xài. Gắn được ngày nào là cứ một ngày 500. Nói đến chỗ này nó còn đau đớn hơn nữa không? À, tại sao sanh con ra không để dạy dỗ nó, để rồi lớn lên ngoài tầm kiểm soát của mình, bây giờ phải đi mướn nó, phải đi thuê nó học đạo đức. Mà rõ ràng mấy ngày đầu là nó lấy tiền, nhưng mà trong vòng chưa quá một tuần là nó nói với nội nó: nội ơi, con không cần, không lấy tiền. Đó, mình cũng đã làm thật đó. Vừa rồi thực nghiệm ở sân Tây cũng chỉ 10 bé thôi, cho học thật, chạy thử 2 tuần, 1 tuần gì đó, thấy thành công. Rõ ràng người tốt cho dạy mà ra. Tại vì chúng ta không dạy. Không dạy tại sao? Bây giờ mình chi nguồn thôi. Cha mẹ có được dạy không? Cái đó mới là vấn đề. Cha mẹ có được tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, giáo huấn của người xưa hay không? Tiếp nhận cái gì? Tiếp nhận cái chuẩn mực. Nhớ đến cái câu mà Hòa Thượng nói: tự tác tự thọ, tự làm tự chịu đi. Mình làm ra cái nhân quả đi rồi mình phải nhận lấy cái nhân quả đó. Tạo cái con cái mà không biết dạy con cái cho chuẩn mực, để rồi phải nhận lấy cái nhận cái hậu quả. Nhưng khổ nổi đâu phải là chữ, đâu phải chính mình chịu con đâu. Một đứa con không ngoan hiền thì trong gia đình đã đau đầu. Rồi một đứa học trò không ngoan, hiếu học thì cô thầy cô giáo đau đầu. Một công dân mà kêu bằng không tốt thì ra xã hội quậy phá thì xã hội đau đầu. Cho nên chúng ta phải nhận định cho rõ. Chúng ta đang nương về để cái gì làm chuẩn mực cho đời sống? Nó phải rõ ràng. Mà đã có chỗ nương về rồi, có triệt để làm theo không? Có thâm tính, có thâm giải, có chân thật y giáo phụng hành. Tôi nói thật với mọi người, tôi do hiện giờ cái chỗ tôi như một cái đống rác vậy. Tại sao? Ngày nào cũng có thư gửi về, tôi chỉ đọc vô là tôi cảm thấy tập trung bao nhiêu rác mà khổ quá. Bây giờ làm sao? Khổ quá thầy ơi, thầy giúp con nhớ. Tôi nói đa phần là tôi không có trả lời. Tại vì khi họ đã viết ra một tràng cái khổ vậy thì họ đã biết rồi, thì họ chỉ cần đọc lại là họ biết để giải quyết cái khổ, chứ cần gì mình phải thêm vào chứ nữa. Cho nên mấy bao nhiêu thư gửi cho tôi, một cái bằng 2-3 trang cũng có. Tâm sự đủ điều, tôi đọc xong rồi tôi nói, tự giải quyết đi, sẽ ra mà. Đã viết ra được rồi là biết rồi, thì tự giải quyết. Chứ tôi không có trả lời. Tại vì khi mà họ nói với mình, họ alo với mình, cái khổ như vậy, họ viết lên cái khổ như vậy, thì họ đã biết cái khổ rồi, thì từ đó mà giải quyết cái khổ đấy. Chứ mình thêm vào nó cũng gói chứ chẳng làm gì. Nếu mà tôi đem những cái dòng tâm sự mà để những cái lời, những cái sự gọi là cầu xin cứu giúp, tôi gửi cho mấy người sẽ cũng sẽ có một đống phiền não đấy. Cũng may là tôi cũng biết xả, tôi đọc xong rồi tôi quên mất rồi. Tôi không có ngồi đó mà nhiều chuyện tư duy trả lời thế này thế nọ, không có. Đọc mà không phải là đọc, không phải đọc một cái tờ tỉ mỉ nữa. 1, 3, 6, 9, 10, 21, 70, 90% xong. Đọc lướt qua thế thôi. Chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đàn.